Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tản mạn về những chất liệu cần thiết. Xin quý vị vỗ tay tràng pháo tay. Bớt dùng cái volume dùng thầy chút xíu. Kính thưa đại chúng, nói về những chất liệu cần thiết đối với quan niệm ở thế gian thì đương nhiên những chất liệu cần thiết nó thiên về phần vật chất, chẳng hạn như là tiền bạc, phương tiện, công ăn việc làm, vân vân. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta, những chất liệu trong đời sống hàng ngày mà rất là cần thiết thì không ai là không biết đến. Chẳng hạn như là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Nói là những chất liệu cần thiết, hay phải nói đúng hơn, đó là những cái phương pháp thực tập nồng cốt, căn bản của đạo Phật. Các phương pháp tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành mặc dầu có khác thật nhưng mà đều có chung một mục đích, giúp cho những ai hành trì thì đạt được, thấy được cái thấy sâu sắc về thực tại. Với cái thấy đó, nó có cái khả năng giúp con người yên lòng, không sợ hãi, không lo âu và phiền muộn. Và đồng thời có thể chế tác ra trí tuệ và phát triển được cái tinh thần từ bi và hỷ xả. Do vậy mà nó có cái khuynh hướng nâng cao cái phẩm chất của sự sống. Nó đem lại cho chính mình và cho những người thân của mình một cái đời sống thảnh thơi và an lạc. Như vậy chúng ta thấy cái bản chất của tụng kinh, niệm Phật, thiền tập và kinh hành, nó không phải chỉ thuần túy trên phương diện tôn giáo, nó cũng không phải giống như những người đã từng hiểu lầm cho rằng đó là cái mê tín gì đó, mà tất cả những cái phương pháp đó hay là tất cả những chất liệu đó nó được chế tác để mà có được cái tuệ giác. Thành ra vì vậy phải nói rằng thiền tập, tụng kinh, niệm Phật là niệm, là định, là tuệ. Đó là ba nguồn năng lượng được xuất phát khi mà chúng ta biết tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Như vậy chúng ta thực tập tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành không phải chỉ trong tư thế ngồi, mà đi cả đứng, cả nằm, cả ngồi. Nhưng cái điều cái phương pháp nằm chúng ta ít sử dụng là bởi vì khi nằm á, nằm một chút là ngủ liền, cho nên chúng ta không dùng cái này. Đi, đi hoài thì cũng mỏi, cho nên có thể dùng nhưng mà ít. Đứng cũng như vậy, chỉ có cái ngồi là lâu dài bền bỉ. Cho nên thường là quý vị nghe nói đến ngồi nhiều hơn, nhưng mà thực tế đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể áp dụng được. Nghĩa là bất cứ trong tư thế nào, bất cứ làm gì và bất cứ ở đâu, trong thân tâm của chúng ta đều có được an lạc nếu mà chúng ta luôn luôn thực tập. Như vậy ba nguồn năng lượng niệm, định và tuệ luôn luôn có mặt khi mà chúng ta miên mật hành trì đi, đứng, nằm, ngồi. Như vậy vấn đề tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, ngoài cái vấn đề tôn giáo ra, nó còn có một cái tác dụng lớn là nó nuôi dưỡng và trị liệu cả thân và tâm của chúng ta. Nó đem lại cái nguồn vui sống cho mọi người. Những ai mà thực tập là những người đó sẽ có một cái nguồn vui sống rất là sung mãn. Sống trong một xã hội, chúng ta đi làm, chúng ta chăm sóc gia đình. Đừng bao giờ nói rằng là tôi làm nhiều mà tôi không được, hay là tôi làm nhiều quá tôi không có thời giờ tôi đến chùa. Thực ra nhiều người cũng nói vậy, nhưng mà không phải. Có thể nói rằng là mặc dù chúng ta làm thì làm, nhưng mà nếu chúng ta có cái phương pháp, có cái chương trình hẳn hoi, thì chúng ta vẫn thực tập được. Vừa làm, vừa chăm sóc gia đình, mà chúng ta có thể tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Tại vì tất cả những cái phương pháp này có thể niệm Phật bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, bất cứ chúng ta làm việc gì. Tụng kinh cũng vậy, có điều là chúng ta không thuộc, chứ không phải là không tụng được. Nhưng mà nếu quý vị thuộc thì bất kỳ nơi nào cũng tụng được. Nếu mà tụng lớn, sợ rằng những người chung quanh họ nói mình không bình thường, thì mình tụng nhỏ, tụng đủ nghe, hay là tụng trong cái tâm trí của mình. Như vậy chúng ta thấy là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành đều có thể sử dụng được. Kính thưa đại chúng, để cho việc chế tác những năng lượng cần thiết được hữu hiệu, chúng ta cần phải có một số nguyên tắc căn bản. Trước hết là chúng ta cần cái niệm. Tại vì niệm là cái nguồn năng lượng giúp chúng ta ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Bởi vì nếu không có niệm á, nhiều khi mình không biết là mình đang làm gì. Đó là cái tâm tư của một số người. Nói giờ thưa thầy, con lái xe mà con không biết lái đi đâu. Quý vị thấy có nguy hiểm không? Mình lái xe mà không biết mình lái xe, mà mình đi cũng không biết mình đi đâu, thì như vậy nguy hiểm quá. Cho nên phải có niệm. Có niệm thì trong thân tâm của chúng ta nó mới gom về một mối, và chúng ta biết những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại của lãnh vực thân và lãnh vực tâm. Chúng ta không thể nhận diện được cả một lượt, nhưng mà nếu chúng ta có thể nhận diện thì những gì nổi bật nhất, hoặc là nhận diện những gì chúng ta cần thiết nhận diện, Thì chẳng hạn như là chúng ta để ý tới hơi thở. Nếu mà chúng ta quên thở thì bình thường đương nhiên là chúng ta sẽ quên thở. Tại vì rất có thể chúng ta sống nhưng mà ít ai để ý tới hơi thở của mình. Đến khi mà cảm thấy cái ngực mình nó nặng quá, mình mới dừng lại, mình ngáp một hơi dài, thì lúc đó mình thấy rằng mình cần thiết thở. Cho nên cái mà dễ nhận diện nhất trên lĩnh vực niệm là chúng ta nhận diện hơi thở. Thành ra gọi là pháp niệm hơi thở. Và cái thứ hai là chúng ta cũng có thể nhận diện được là cái bước chân của mình. Mỗi bước chân đi, nếu mà chúng ta nhận diện chúng ta đang đi trên đường bằng phẳng thì chân của chúng ta sẽ khỏe. Nếu mà chúng ta nhận diện đang đi trên cái đường gồ ghề sỏi đá gai góc thì lại càng khỏe hơn, là bởi vì chúng ta nhận diện được chỗ nào là gai góc nhiều, chỗ nào là gai góc ít để chúng ta tránh. Như vậy cũng rất là cần thiết. Và cả đến khi mà chúng ta nhận diện từng cái động tác ăn cơm. Và đó cũng là lý do tại sao mà mỗi khi các Phật tử đến chùa dự khóa tu thì các thầy cho ăn cơm chánh niệm. Có ăn cơm chánh niệm để chúng ta nhận diện từng động tác của chúng ta đang làm. Và vì vậy quý Phật tử cứ thường được nghe quý thầy hay là quý cô nhắc làm ơn đừng nói chuyện. Nhiều khi có những Phật tử nói rằng là lâu đến sức lâu mình đến chùa gặp bạn bè vui quá mà gặp ông thầy ông là cấm không cho mình nói chuyện. Thực ra nói chuyện trong lúc gặp bạn bè đương nhiên là cần, nhưng mà cần hơn á là im lặng tốt hơn. Là bởi vì sao? Nhiều khi mình nói nhiều một hồi bạn bè nghe không vừa tai mất lòng. Mà mất lòng như vậy thay vì cái cuộc gặp gỡ rất là đẹp, bây giờ nó là trở nên tệ hại là do mình nói lỡ lời. Cho nên cái hay nhất là ít nói. Cái hay nhất là làm thế nào để chúng ta sống mà mình biết người ta cũng hòa bình, mình cũng hòa bình. Cái đó mới hay. Chứ còn nói nhiều, nhiều khi nói nhiều cũng mệt thở chứ đâu phải là không thở đâu. Có nhiều người vừa nói vừa thở ra mà cũng thích nói à. Quý vị có biết chuyện đó chưa? Có nhiều người vừa nói thì mệt thiệt á, mà vừa nói vừa thở mà thích nói. Bây giờ mình bớt nói lại. Như vậy chúng ta có thể gọi là chánh niệm. Chánh niệm về hơi thở, chánh niệm về bước chân, chánh niệm về ăn cơm. Niệm bao giờ cũng là niệm một cái gì đó, nghĩa là niệm luôn luôn là đối tượng. Chẳng hạn như chúng ta đang hoan hỷ mà chúng ta có ý thức được là chúng ta đang hoan hỷ về một cái việc gì đó, hay là chúng ta đang buồn, chúng ta ý thức được vì sao buồn. Đừng có giống như nhà thơ nào mà nói là hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Nhà thơ nào? Hộp Dến hả? Tức là có nhiều người hỏi rằng là tôi buồn mà không biết tại sao tôi buồn. Tâm tư mình là phức tạp ghê lắm. Cho nên bây giờ chúng ta sống mà có niệm, thì khi mà chúng ta làm gì, chúng ta cũng đều biết là mình đang làm cái việc đó. Cho nên chúng ta sẽ không có thắc mắc về việc gì hết. Như vậy khi mà chúng ta làm như vậy là chúng ta thực tập cái quán niệm về thân. Chúng ta biết thở, biết ăn, biết tiêu thụ tất cả những cái gì mà chúng ta đang sử dụng trong cái cuộc sống hiện thực. Sống trong chánh niệm, thực tập niệm thân, nó còn giúp cho chúng ta có cái cuộc sống thảnh thơi. Đi cũng đi đường hoàng, đứng cũng đứng đường hoàng, ngồi cũng ngồi đường hoàng. Sở dĩ mà chúng tôi nói như vậy đó là tại vì có nhiều người đi nhưng mà ma, giống như là ma rượt vậy, vừa đi mà vừa chạy, là do vì mình đang có vội vã, hấp tấp, không có chánh niệm. Kính thưa đại chúng, và đứng cũng vậy, có nhiều khi có những người đứng, đứng mà chân cao chân thấp, đứng trên mãi chân. Như vậy thực ra đứng thì làm sao đứng được thì thôi, nhưng mà đối với người ngoài, mà nhất là các cô dâu mà mới về nhà chồng đó, mà đứng cái kiểu đó mà thế nào cũng bị bà nhà chồng chửi à, cái đồ mất nết. Đứng mà kiểu chân trên chân dưới hay là chân cao chân thấp, gặp các ông bà cụ già mà chồng mà khó là thế nào cô dâu đó cũng bị rầy, bị la tơi tả thôi. Mà không những vậy, người ta nhìn vô người ta thấy mình đánh giá chỗ đó nữa. Đứng mà chân cao chân thấp, hay là đứng mà còn có người rồi đưa chân ra trước còn nhịp nhịp chân nữa thì cái đó nó lại mất đi cái oai nghi của mình, nó mất đi cái phẩm cách của mình. Kính thưa đại chúng, đó là nói về niệm. Bây giờ nói tới về cái cảm thọ. Sự thực tập chánh niệm của chúng ta, ngoài cái niệm ra chúng ta còn hướng tới cái cảm thọ để chúng ta nhận diện những cái mà chúng ta đang có. Chẳng hạn như cái cảm thọ mà chúng ta có mặt, là cảm thọ đó là dễ chịu, cái cảm thọ đó có thể là khó chịu, nhưng mà cái cảm thọ đó cũng có thể là không dễ chịu mà cũng không khó chịu. Như vậy khi mà chúng ta cảm thọ dễ chịu thì chúng ta biết là tại sao dễ chịu. Thí dụ như mới vừa rồi có một người khen, ồ chị bữa nay đẹp quá hả, mình thấy khoái không? Khoái, khoái ghê lắm. Ai mà khen mình đẹp là mình khoái ghê lắm. Nhưng mà cái cảm thọ dễ chịu đó đó, nhiều khi mình cũng coi lại thực sự mình có đẹp thực không, hay là cái người đó khen để mà lấy lòng. Bởi vì khen để mà lấy lòng, thế nào một hồi mình cũng hụt giò. Bởi vì người này tới khen mình á, đẹp, nhưng mà người khác nói mặt bà giống ma lê. Như vậy mình lại có cái cảm thọ là khó chịu. Cho nên làm sao mà chúng ta biết cái cảm thọ đó nó dễ chịu nhưng mà thực sự hay không? Bởi vì cái điều quan trọng là chúng ta phải biết để chi, để mình đừng có hụt hẫng khi người ta khen quá lố. Mà vốn dĩ là cuộc đời có nhiều khi người ta sống bằng mặt chứ không có bằng lòng. Nhiều khi chỉ nói cho có lệ mà mình tưởng thiệt là nguy. Mình tưởng thiệt cứ vậy đó mà mình làm hoài làm tơ hết rồi cứ bị người ta chửi sau lưng dài dài mà mình không hay. Cho nên phải nhận diện, nếu đó là cảm thọ dễ chịu thì chúng ta cũng phải biết được đó là cảm thọ xuất phát từ đâu, và nó sẽ tác dụng vào cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta lâu dài như thế nào. Bởi vì nếu đó đúng là thật thì cái điều đó không có gì trở ngại cả, chúng ta vẫn cứ cố gắng tiếp tục sống như vậy. Nhưng mà nếu đó không thật thì chúng ta phải sửa lại. Và cái cảm thọ khó chịu cũng vậy, nhiều khi chúng ta cũng phải tìm hiểu là bữa nay vì cái tâm tình nào mà mình khó chịu. Bởi vì cũng có một cái trường hợp, cũng cái lời nói đó, mà tại sao có lúc mình cảm thấy bình thường, có lúc mình cảm thấy vui, mà có lúc mình cảm thấy khó chịu. Thì mình cũng phải coi cái tâm lý của mình. Và nếu như cảm thọ đó là không dễ chịu, không khó chịu, thì mình cũng phải biết là tâm tư của mình nó đạt đến cái trình độ nào. Khi mà chúng ta biết coi như là những cái chất liệu đó là cần thiết với mình, thì chúng ta sẽ khỏe. Đến một cái lúc nào đó, người ta khen mình không mừng, người ta chê mình không buồn, cái đó là chư tôn đức cứ thường nói hoài. Làm gì thì làm, nhưng mà phải cố gắng làm sao khen đừng mừng, mà chê đừng buồn, thì cuộc đời của mình sẽ không bị vướng vô cái chê khen. Thì như vậy mình là không có đau khổ. Đời có nhiều khi ai khen thì mình vui, ai chê thì mình buồn, mà đâu phải lúc nào mình cũng được khen hoài đâu. Chê thì nhiều, thực sự có những cái người ta làm không được, thấy mình làm nhưng mà ta vẫn cứ chê, biết là làm không được vẫn cứ chê. Mà nếu mà chúng ta làm việc mà có tính cách giống như cộng đồng, mà chạy theo bị những cái chê khen như vậy thì không làm nổi. Cho nên những người mà xã hội học họ khuyên với mình, khi mà bước ra ngoài cộng đồng, một á, nếu mà chấp nhận được thì làm, còn nếu mà không chấp nhận được thì thôi đừng làm. Chứ nếu mà làm mà kiểu không chấp nhận được là thế nào cũng chết sớm à. Bởi vì người ta không khen mà người ta cứ chê hoài, mà không những chê thường mà còn chửi luôn, thì chỉ có nước chết thôi. Cho nên phải lưu ý tới cái đó. Và cái chất liệu thứ ba nói về tâm ý. Khi mà chúng ta thực tập chánh niệm hướng về tâm ý sẽ giúp chúng ta nhận diện tất cả những hiện tượng tâm ý thường phát hiện ở trong tâm thức, như là buồn, như là thương, như là ghét. Bình thường buồn, thương và ghét, đôi khi chúng ta còn nghĩ tới nguyên nhân này do đâu, nguyên nhân khác do đâu. Nhưng mà theo tâm lý học Đạo Phật á, thì nó có tất cả là 51 loại hiện tượng về tâm ý. Cho nên có nhiều người nói là tôi tu và tôi tu tâm, tôi không cần ai hết á, tâm tôi tốt là được rồi. Nhưng mà thực ra nói vậy á, thôi mình nghe, mình không muốn làm cho người bạn của mình phiền lòng, hoặc là mình không muốn rơi vào cái tình trạng tranh cãi lung tung, thì thôi cũng được đi. Nhưng mà nói thực sự chứ, tâm á, quý vị biết tâm nào? Tại vì nó tới 51 cái loại hành tâm khác nhau. Nó có những cái tâm tích cực, chẳng hạn như là thương mến, bao dung, và nó có những cái tâm tiêu cực như là giận hờn, tuyệt vọng. Có những cái lúc mình bất định tâm, thì mình biết là lúc đó tâm mình là tâm nào. Chúng ta phải nhận diện để mà tìm cái nguồn cội, để mà biết những cái tâm hành đó, cái bản chất của nó thực sự, để mà chúng ta chuyển hóa. Kính thưa đại chúng, nói về những cái loại tâm này, có thể nói là trên 30 năm qua, ở các phòng thí nghiệm của những trường đại học nổi tiếng, chẳng hạn như là Đại học Y khoa Harvard đó, họ nghiên cứu một cách hệ thống về những cái sự lợi ích của những hộ tương tác dụng giữa thân và tâm. Những nhà tâm lý họ cũng nghiên cứu dữ lắm để họ biết được. Và những cuộc nghiên cứu đó để chứng nghiệm rằng mỗi khi mà chúng ta lặp lại liên tiếp nhiều lần một câu kinh, một câu thiền ngữ hay là một âm thanh để cho trạng thái nó tán loạn tâm, khi mà chúng ta lặp lại như một câu kinh, một câu kệ, thì nhất định cái tâm của mình nó sẽ yên, nó không có tán loạn tâm. Cho nên chư tôn đức cứ thường khuyến khích, nếu mà đang có buồn phiền, hay là nếu mà mất ngủ, hay là nếu mà đang gặp những cái tâm tư rối rắm nào đó, Cái tốt hơn hết là mình đừng nghĩ tới cái đó nữa. Nếu mình thích ngồi thiền, cứ ngồi cho tịnh tâm. Nếu thích niệm Phật, cứ niệm. Niệm để chi? Để những cái tác động của những cái tâm không có lương thiện đó, nó không có thâm nhập vào cái tâm tư của mình nữa. Những câu kinh, những lúc mà biến chuyển của tụng kinh niệm Phật thiền tọa đó đều rất là có lợi, là bởi vì nó có những cái hiệu năng giúp cho sự chữa trị những cái chứng bệnh. Nghe nhiều, buồn phiền nhiều. Ngoài ra còn có những cái tác động lợi ích khác, là nó có thể chữa trị bệnh máu cao, nhịp tim không đều. Và đó cũng là lý do mà gần đây nhiều cái đại học y khoa nổi tiếng đó, họ có những cái phòng tịnh tâm để cho những bệnh nhân trước khi khám bệnh ngồi tịnh tâm. Mà thật vậy, khi mà quý vị vừa tức giận một cái gì đó hay là vừa lo lắng một điều gì đó, đo áp huyết nó khác. Nhưng mà khi ngồi tịnh tâm theo một cái phương pháp mà người Phật tử chúng ta thường làm, một hồi là đo lại áp huyết nó khác đi. Kính thưa đại chúng, điểm thứ hai mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến với đại chúng đó là những cái động lực quan trọng. Gọi là động lực quan trọng là tại vì nó có một cái khả năng, nó ràng buộc, nó sai sự chúng ta phải tuân theo một cách tuyệt đối. Mà theo thuật ngữ của Phật giáo gọi là kiết sử. Sử là nó sai, kiết là nó kết chặt lại, nó bám riết theo con người của mình. Nó sai chúng ta lúc nào mà chúng ta không hay. Kiết sử là những cái gút thắt, những cái khối đam mê, những cái sự sợ hãi, lo lắng vân vân, nó đã kết tụ trong cái chiều sâu tâm thức của chúng ta, mà đạo Phật gọi là tàng thức. Thành ra vì vậy có nhiều người quý vị thấy bình thường thì thấy ai cũng như nhau cả, nhưng mà có những lúc trong chiều sâu tâm tư của mỗi người nó có những cái sự sợ hãi riêng, những cái sự lo lắng riêng. Có ai bảo đảm rằng quý vị ngồi đây mà quý vị không có lo lắng không? Có những tâm tư mặc dầu ngồi trong như bình thản, trong như không có gì cả, nhưng mà đang lo. Lo ở nhà không biết đứa cháu nội của mình ai cho nó ăn, trưa này mình đi về trễ không biết, rồi ở nhà ai có nhà. Đại khái mình có những cái lo nhưng mà mình không biết được. Thì những cái kiết sử này đó, thực sự nó không phải nó mới có đâu. Đừng tưởng là mới có cháu nội mình mới lo, hay là đừng tưởng mới có cháu ngoại mình mới lo, hay là đừng tưởng những sự kiện nó mới xảy ra đây mà mình mới lo, mà nó có trong chiều sau của tâm thức rồi. Bây giờ chúng ta biết rằng những cái đó nó không có lợi gì cho tâm tư của chúng ta, mà nhất là về phương diện thân tâm. Thì bây giờ đây đó, cái vấn đề cần thiết là chúng ta không cần sống với quá khứ. Quá khứ kệ nó qua. Đương nhiên là có những cái quá khứ vui buồn, có những cái quá khứ vàng son của mình, nhưng mà những cái đó nó đã qua rồi. Bây giờ nếu mà chúng ta cứ sống, cứ nhớ lại cái thời quá khứ, rồi chúng ta cảm thấy sẽ mặc cảm ở trong hiện tại, hay là nó không có tác dụng lớn ở trong tương lai, là tại vì mình cứ nghĩ là quá khứ mình như vậy rồi, bây giờ mình là như thế này, mình sẽ không có cái khả năng để tạo dựng một cái tương lai giống như vậy. Cho nên cái hay nhất là đừng bao giờ sống về quá khứ. Không cần đào kiếm trong ký ức để mà tìm ra cái nguyên do của những gì mà ở trong quá khứ. Cũng không nên dự phóng vào một tương lai nó quá xa. một cái tương lai quá xa, một cái tương lai quá rộng. Nhiều khi mình cũng thấy hoang mang, không biết rằng mình có làm được hay không. Cái vấn đề là mấu chốt hiện tại, chúng ta phải nhìn sâu để thấy được cái cội nguồn của những cái rối rắm kia. Thì thiền pháp chánh niệm chú trọng tới giây phút hiện tại, thấy rằng nhìn sâu về hiện tại, chúng ta có thể thấy được cả quá khứ, cả tương lai. Ở đó có những cái đam mê, có những thù hận, có những nghi ngờ, có những cái sai lầm, có những cái cố chấp. Thì bây giờ chúng ta làm sao đừng đam mê, đừng có hận thù. Tại vì càng hận thù thì nó không giúp ích gì cho mình, mà càng hận thù thì mình là càng đào sâu cái hố chia rẽ giữa mình và người, rồi mình là cũng không sống với ai được. Người mà không thân thì nó càng đào sâu hơn, và người thân là càng không sống nhau được. Cho nên có hận thù, có bực bội gì bỏ, mà đừng nghi nữa. Càng nghi ngờ thì mình là cũng không làm được chuyện gì nữa. Mình nghi ngờ mà đến độ như người thân của mình cũng nghi ngờ, thì còn ai mà mình tin. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy hận thù, nghi ngờ, đam mê với cái nhìn sai lầm, với cái tính cố chấp, nó càng làm mình không thể nào có cái cuộc sống tiến bộ trong cuộc sống. Chúng ta phải đừng phải vượt qua mấy thứ đó, đừng để mắc kẹt. Phải biết rằng là sức khỏe và hạnh phúc đều tùy thuộc vào cái nhìn của chúng ta. Bởi vì như quý vị thấy, càng hận thù, càng lo lắng nhiều, quý vị thấy khỏe không? Tâm tư sẽ không khỏe. Cái nhìn sai lầm thì luôn luôn có cái sự đối kháng, cho nên rốt cuộc rồi mình cũng không thấy khỏe. Mà đã nghi ngờ rồi thì còn cái gì nữa mà tin tưởng? Mà như vậy thì chắc chắn là cái hạnh phúc cũng không có. Một cách vắn tắt là sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta đều tùy thuộc vào cái tâm hành của chúng ta. Đó là những cái động lực hết sức là quan trọng. Tản mạn về những điều kế tiếp, chúng tôi xin được khuyến khích rằng phải nhận một cái sự tương quan, tương duyên giữa mình và người. Mà qua đó các phương pháp tụng kinh, niệm Phật, thiền tập giúp chúng ta thấy được cái tính tương quan, tương duyên giữa chúng ta và người rất là dễ. Bởi vì ở đó chúng ta thấy không có một hiện tượng nào, cho dù là người hay là vật, mà có thể tự mình sinh, mà tự mình tồn tại. Mà cái này phải nương với cái kia nương với cái nọ. Kể cả cái công ăn việc làm của mình, đừng bao giờ tự hào tiền tôi làm ra chứ tôi không nhờ ai hết á. Mới nghe thì quý vị thấy đúng không? Thì rõ ràng là công của mình, mồ hôi, nước mắt, công sức của mình làm ra, mình đâu có nhờ ai. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu á, không phải đâu. Nếu mà người ta không cho mình cái việc làm đó thì mình có muốn làm cũng không có nữa. Cho nên á, mặc dù là mình làm thật, nhưng mà phải nhờ tương quan tương duyên với hãng, đúng không? Nếu không có hãng cho mình việc làm thì mình có muốn làm, có siêng năng đến đâu đi nữa cũng không làm được. Cho nên đừng bao giờ nói rằng là do công sức của tôi mà tôi có chứ tôi không nhờ vào ai. Thì rõ ràng là mình không thấy được cái sự tương quan tương duyên. Đó là cách thấy tương sinh. có khi gọi là tương tức hoặc là vô ngã. Cho nên đừng bao giờ nghĩ là mình không nhờ ai cả. Nghĩ là mình không nhờ ai là mình đã phủ nhận cái bản ngã của mình. Vì bản ngã mình to, cho nên mình thấy rằng không có nhờ ai chứ. Thực sự làm sao mà không nhờ? Kể cả như bây giờ mình nói là mình sống đó, nhưng mà nếu không nhờ nước thì mình cũng chết ạ. Đúng không? Nếu mà mình không nhờ thức ăn, mình cũng chết như thường à. Chưa nói tới cái vấn đề nào khác. Chỉ có cái là thở này, mình cũng phải nhờ không khí này. Ăn mình cũng nhờ thức ăn này. Đó. Rồi nước mình cũng phải uống vô, không thôi khác là mình cũng không sống nổi. Vậy mà làm sao mình nói là tôi không nhờ ai? Nhờ hết. Tất cả đều có cái sự liên hệ mật thiết với nhau. Người mà có tự giác đương nhiên là không thấy giữa chúng ta và mọi người có một cái sự riêng lẻ độc lập, mà lúc nào cũng đều có mặt. Nhưng cái điều mình không phải cứ ngồi đó mà mình nhìn thấy có cái sự có mặt của cái này, có sự có mặt của cái kia. Nhưng mà phải biết. Biết để chi? Đừng phụ. Vậy thôi. Chúng ta cũng cần phải biết. Một là đừng phụ, mà hai là đừng có mặc cảm. Lúc nào chúng ta cũng phải có một cái nhìn về phía trước. Phải nhìn về phía trước để chúng ta phải tiến. Cuộc sống là một cái chuỗi dài. Chuỗi dài về sự tiến hóa. Nếu mà chúng ta không tiến nó sẽ ngừng. Về phương diện vật chất cũng vậy, mà phương diện tâm linh cũng vậy. Đó là cái sự nền tảng, sự thực tập trị liệu của các phương pháp tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Cho nên nói là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành mới nghe nó giống như là thuần túy về tôn giáo. Nhưng mà quý vị thấy càng nhìn sâu, thấy cái bản chất cần thiết của nó, thì chúng ta mới thấy rằng nó không phải thuần túy về tôn giáo luôn, không đâu, mà nó có một cái sự ảnh hưởng rất là sâu rộng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi mà chúng ta nhận thức được những cái này rồi, và chúng ta thực tập được những cái này rồi, thì cái sự chế tác những chất liệu cần thiết đó, nó giúp cho chúng ta tránh những cái sự bế tắc trong cuộc sống. Mà thực sự chúng ta cũng cần phải tránh những cái sự bế tắc, là bởi vì những ước muốn, những sợ hãi hoặc là những uất ức, một khi mà nó bị dồn nén á, thì chúng ta cũng không làm được cái chuyện gì hết á. Cho nên cần phải khai thông. Sự lưu thông của các tâm hành nó giúp chúng ta không có bị tắc nghẽn. Nó giúp chúng ta khai thông những cái biến chứng có thể xảy ra trong cái lĩnh vực thân và tâm. Đó là những cái tình trạng mà những người bị máu cao, rồi bị đứt mạch máu não, là do vì cái tình trạng nó không thông. Không thông giữa thân và tâm. Vì không thông giữa thân và tâm cho nên bị mình tức. Mà những người máu cao tức càng nhiều, cái cơ hội mà xuất huyết mạch máu não càng nhiều. Bởi vì càng lớn thì những cái động tĩnh mạch trong cơ thể của chúng ta đó, nó có cái khuynh hướng là nó nhỏ, nó teo lại, nó giòn đi. Nếu mà lúc bình thường còn trẻ thì những cái động tĩnh mạch đó nó có cái tính đàn hồi. Lưu lượng máu một khi mà tức nó bị dồn nén rất là mạnh thì nó còn có tính đàn hồi, cho nên cái cơ hội mà bể mạch máu não đó nó ít xảy ra. Nhưng mà lớn rồi nó già thì những cái động tĩnh mạch của mình nó một phần là bị những cái chất béo nó làm cho cho nhỏ lại, một phần là nó cứng đi. Mà bây giờ mình tức lên, tức mà kiểu Việt Nam mình nói là tức trào máu họng á, thì quý vị biết là cái cơ hội bể mạch máu não nó nhiều. Thì bây giờ đây chúng ta xử lý vấn đề đó để tránh sự tắc nghẽn của thân và tâm. Mặc dầu là bị dồn nén thật, nhưng mà chúng ta có cái tác dụng là chúng ta không bị ảnh hưởng. Vì vậy mà chúng ta phải thực tập những cái tâm hành này. Nếu mà chúng ta không có thực tập á, bị rơi vào cái tình trạng lo lắng nhiều, sợ hãi nhiều, giận hờn nhiều, là chúng ta bị rơi vào tình trạng gọi là kiết sử. Nhiều khi chúng ta không muốn giận, giận nó vẫn cứ xuất hiện, rồi thì tình trạng sức khỏe của chúng ta nó trở nên bi đát. Kính thưa đại chúng, có nhiều khi có những người không biết tụng kinh niệm Phật, không biết thiền tọa về kinh hành. Đương nhiên đó là những người họ không bao giờ biết tôn giáo. Một khi mà có những cố sự thì những người này họ có cái khuynh hướng là đi tìm quên lãng, có thể là đi tiêu thụ, đi giải trí vào những cái cuộc chơi đen đỏ hay là những quán bia, ly rượu. Thì cái sự tìm quên lãng này nó trên phương diện cuộc sống thôi, nhưng mà về cái phần chiều sâu của tâm thức nó không giải quyết được. Cho nên đến khi mà gặp cố sự thì nó vẫn xảy ra những cái nguy hiểm cho thân và tâm như thường. Cho nên đối với một con người mà sống trong xã hội đó, cái hay nhất là chúng ta nên có một cái sự tin tưởng vào một tôn giáo nào đó. Đương nhiên đứng trên cái lập trường của người Phật tử thì chúng tôi cứ khuyến khích là phải biết tụng kinh niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Nhưng mà còn những niềm tin khác thì đương nhiên họ có thể làm những cái gì mà tôn giáo họ có thể khuyến khích. Nhưng mà một cách ngắn gọn là chúng ta phải có niềm tin, chúng ta phải có những cái phương pháp để mà trị liệu. Những chất liệu đó nó rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta, không thể thiếu. Khi mà chúng ta biết được các cái yếu tố chế tác ra cái nguồn năng lượng cần thiết đó, là chúng ta biết được cái nguồn gốc của tai họa. Cho nên phước và họa cũng nắm trong tay của mình, chứ không phải mình không nắm được đâu. Nhưng có điều nhiều khi mình không chịu ngồi lại, chúng ta không thấy được cái đó. Chứ còn phần lớn phước với họa cũng là do chúng ta. Nếu mà chúng ta cứ đeo theo cái những cái đối tượng tiền tài, danh vọng, quyền hành, sắc dục, thì đương nhiên là mình tự tìm cái họa. Nhưng mà ở chỗ này thầy Đồng Trung nói không có nghĩa là trên cuộc đời này mình không có một cái ý tưởng về quyền hành, hay là mình không có một cái ý tưởng làm thế nào để chúng ta có tiền tài danh vọng. Nhưng mà nói ở đây để khuyến khích đại chúng rằng chúng ta vẫn biết thứ đó, vẫn có thể nắm những thứ đó. Nhưng mà nhớ cho một câu: được đừng mừng, mà mất đừng buồn. Kính thưa đại chúng, nếu như nói tinh thần của người Phật tử mà hiểu lầm á, nói là tiền tài danh vọng không cần, thì không phải đâu. Chẳng hạn như bây giờ mình trúng 59 triệu mega là có tiền. Nhưng mà làm sao trúng số mà đừng mừng? Mình biết là mình trúng số là đủ rồi. Trong cái chương trình đó mình phải làm cái gì? Nếu mà mừng cái chừng bị ngộp tim chết thì cũng là nguy hiểm. Danh lợi trên cuộc đời cũng phải có chứ không phải không có. Nhưng mà đừng có đam mê vô đó, đừng có chấp trước vô đó, đừng có bị những cái danh lợi phù phiếm đó nó chôn vùi mình. Cho nên tinh thần của người Phật tử chúng ta biết để mà đừng có bị đam mê, đừng có bị lôi cuốn hút vào cái vòng luẩn quẩn tài sắc danh ăn ngủ thôi, chứ không phải những cái đó mình không cần. Đó là cái cách sống mà chúng ta, mặc dầu sống giữa cuộc đời này, chúng ta có thể chế tác những cái năng lượng cần thiết để chúng ta sống một cuộc sống an vui. An vui giữa những người đang đau khổ, đang phiền muộn, lo lắng. Trong khi đó chúng ta cũng sống như họ, nhưng mà chúng ta an vui. Cái đó là cái rất cần. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, trong cuộc sống của con người mà có được những giây phút thảnh thơi an nhàn là do vì chúng ta biết sử dụng những chất liệu cần thiết để mà tạo ra những cái năng lượng cần thiết. Muốn có được những năng lượng cần thiết thì chúng ta phải luôn luôn sống trong chánh niệm, qua nhận thức về niệm. Niệm nào là đẹp, niệm nào là cần. Phải biết những cái kiết sử, tức là phải biết những cái gì nguy hiểm nó sai sử chúng ta. Và phải ghi nhận những cái nhận thức tương quan tương duyên để mà chúng ta tránh những cái bế tắc, để mà chúng ta biết được những cái nguồn tai họa, thì đó là điều cần. Đó là yếu tố hết sức là thiết thực trong khi mà chúng ta hành trì. Mà như vậy càng thực hành sâu rộng thì cuộc sống của chúng ta càng ngày càng thăng hoa thêm. Kính thưa đại chúng, tán mạng về những chất liệu cần thiết đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.